Quý vị thân mến, có những lá thư người ta mong ngóng cả đời để được nhận, đó có thể là thư báo đậu đại học, thư mời nhận việc hay một thông báo mang đến niềm vui cho cả gia đình. Nhưng cũng có những lá thư, chỉ cần nhìn thấy phong bì bên ngoài thôi, trái tim đã bắt đầu đập loạn. Và với Ngọc Hà, người phụ nữ 34 tuổi sống tại Mỹ suốt hơn 2 thập kỷ qua, lá thư xuất hiện vào buổi sáng hôm ấy chính là thứ đã khiến cuộc đời cô rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Sáng hôm đó cũng giống như hàng trăm buổi sáng bình thường khác tại thành phố nhỏ nơi gia đình cô sinh sống. Ánh nắng đầu ngày len qua ô cửa sổ phòng bếp. Hai đứa trẻ còn ngái ngủ ngồi bên bàn ăn chờ mẹ chuẩn bị bữa sáng. Người chồng của cô, Đức Long, đang vội vã kiểm tra điện thoại trước khi lên đường cho chuyến xe kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Mọi thứ diễn ra quen thuộc đến mức chẳng ai nghĩ rằng chỉ ít phút nữa thôi, sự bình yên mà gia đình ấy gìn giữ suốt nhiều năm sẽ bị lung lay dữ dội. Ngọc Hà bước ra trước hiên nhà để lấy thư như thường lệ. Đó là thói quen cô đã duy trì suốt nhiều năm. Hóa đơn điện nước, thư quảng cáo, đôi khi là vài giấy tờ ngân hàng. Cuộc sống của một gia đình lao động nơi đất Mỹ vốn cứ đều đặn như vậy. Nhưng hôm nay, giữa sấp thư quen thuộc ấy, có một phong bì màu trắng với dòng chữ của cơ quan di trú liên bang. Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác bất an, rất khó gọi tên. Ngọc Hà đứng lặng vài giây trước thùng thư. Gió buổi sáng vẫn thổi nhẹ qua khu phố yên tĩnh. Tiếng chim hót vẫn vang lên trên những tán cây trước nhà. Cuộc sống xung quanh vẫn hoàn toàn bình thường. Chỉ có trái tim cô là bắt đầu nặng dần theo từng nhịp đập. Cô mang lá thư vào trong nhà. Đức Long nhìn thấy vẻ mặt khác thường của vợ, liền hỏi có chuyện gì. Ngọc Hà không trả lời ngay. Cô ngồi xuống bàn ăn, cẩn thận mở phong bì, rồi lặng lẽ đọc từng dòng chữ bên trong. Chỉ vài phút sau, sắc mặt người phụ nữ ấy trắng bệch, tờ giấy trên tay rung lên từng đợt. Đôi môi cô mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng không phát ra nổi thành tiếng. Đức Long bắt đầu lo lắng. Anh bước tới cầm lấy lá thư. Càng đọc, gương mặt người đàn ông càng trở nên căng thẳng. Không khí trong căn bếp nhỏ bỗng chốc đặc quạnh lại, như có ai vừa tắt hết mọi âm thanh xung quanh. Ngọc Hà chết lặng. 21 năm sống trên đất Mỹ. 21 năm đi học, đi làm, đóng thuế, xây dựng cuộc sống, kết hôn và sinh con. 21 năm tưởng như đã đủ dài để một con người bén rễ vào một vùng đất mới. Vậy mà giờ đây, tất cả những gì cô cố gắng gây dựng suốt ngần ấy năm dường như đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Theo nội dung trong lá thư, hồ sơ của cô đã bị đưa vào diện xem xét đặc biệt. Một quyết định từ quá khứ, một sự việc mà cô từng nghĩ đã khép lại từ rất lâu, nay bất ngờ xuất hiện trở lại. Và nếu mọi việc diễn ra theo hướng xấu nhất, Ngọc Hà có thể bị buộc phải rời khỏi nước Mỹ, rời khỏi nơi cô đã sống hơn nửa cuộc đời, rời khỏi ngôi nhà nhỏ chứa đầy ký ức, rời khỏi người chồng đã cùng cô vượt qua biết bao khó khăn. Và đau đớn nhất là rời khỏi hai đứa con vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi người lớn ngồi chết lặng trước bàn ăn, hai đứa trẻ vẫn vô tư cười nói. Chúng tranh nhau một chiếc bánh nướng còn nóng, ríu rít kể cho mẹ nghe những câu chuyện ở trường học. Chúng đâu biết rằng, người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình vừa nhận được tin có thể thay đổi toàn bộ tương lai của gia đình. Ngọc Hà đưa mắt nhìn các con. Cổ họng cô nghẹn cứng. Một ý nghĩ đáng sợ bất ngờ xuất hiện trong đầu. Nếu phải rời đi thật, liệu cô còn được nhìn thấy các con mỗi ngày hay không? Liệu cô còn được đưa con đến trường vào mỗi sáng? Liệu cô còn được nghe tiếng gọi, mẹ, vang lên trong căn nhà này nữa không? Những câu hỏi ấy cứ dội liên tiếp trong tâm trí, khiến trái tim người mẹ trẻ như bị bóp nghẹt. Có những nỗi đau đến từ nghèo khó, có những nỗi đau đến từ bệnh tật. Nhưng cũng có những nỗi đau đến từ cảm giác bất lực khi biết mình có thể mất đi những người yêu thương nhất mà không biết phải làm gì để ngăn lại. Và đó chính là cảm giác mà Ngọc Hà đang phải đối mặt vào buổi sáng định mệnh ấy. Điều khiến cô không thể hiểu nổi là vì sao chuyện này lại xảy ra sau ngần ấy năm. Vì sao một người đã sống ở Mỹ suốt 21 năm, đã có gia đình, có công việc, có cuộc sống ổn định, vẫn có thể nhận được một lá thư khiến mọi thứ đảo lộn như vậy? Phải chăng quá khứ chưa bao giờ thật sự ngủ yên, phải chăng có những sai lầm tưởng đã bị thời gian chôn vùi, nhưng một ngày nào đó vẫn có thể quay trở lại đòi món nợ cũ? Đó cũng chính là câu hỏi mở ra toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện không chỉ nói về Ngọc Hà, mà còn là lời cảnh tỉnh cho rất nhiều gia đình Việt đang theo đuổi giấc mơ nơi xứ người. Bởi đôi khi điều nguy hiểm nhất không phải là những gì chúng ta nhìn thấy trước mắt, mà là những điều tưởng như đã nằm lại phía sau lưng từ rất lâu rồi. Trong khi Ngọc Hà ngồi lặng người trước lá thư vừa nhận được, cảm giác như cả thế giới quanh mình đang chậm lại, thì ở một nơi khác, cách đó hơn nửa vòng trái đất, có một người phụ nữ khác lại đang đếm từng ngày với tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Người phụ nữ ấy tên là Mai Anh. Nếu nhìn từ bên ngoài, nhiều người sẽ nghĩ Mai Anh là hình mẫu của sự thành công mà không ít người mơ ước. Năm nay 32 tuổi, chị là chủ một chuỗi cửa hàng mỹ phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc thuận lợi, kinh tế ổn định, nhà cửa khang trang, chồng làm trong lĩnh vực xây dựng. Cuộc sống của hai vợ chồng tuy bận rộn nhưng khá đầy đủ. Điều hạnh phúc nhất là sau nhiều năm mong chờ, Mai Anh đang mang thai đứa con đầu lòng. Đáng lẽ, những tháng ngày ấy chỉ nên là khoảng thời gian tận hưởng niềm vui làm mẹ. Thế nhưng, trong lòng Mai Anh lại xuất hiện một dự định lớn hơn. Một dự định khiến chị dành hàng giờ mỗi ngày để tìm hiểu thông tin, đọc tài liệu và tham gia các hội nhóm trên mạng. Mai Anh muốn sang Mỹ sinh con. Ý nghĩ ấy ban đầu chỉ là một thoáng tò mò. Nhưng càng tìm hiểu, nó càng trở thành một mục tiêu nghiêm túc. Những bài viết trên mạng nói về hộ chiếu Mỹ, những câu chuyện kể về cơ hội học tập, những chia sẻ của các gia đình từng đưa con sang Mỹ sinh ra, tất cả dần tạo nên trong tâm trí Mai Anh một niềm tin rất mạnh mẽ. Chị tin rằng nếu con mình được sinh ra trên đất Mỹ, tương lai của đứa trẻ sẽ rộng mở hơn. Chị tin rằng đó là món quà lớn nhất mà một người mẹ có thể chuẩn bị cho con ngay từ khi chưa chào đời. Có những đêm, sau khi hoàn thành công việc, Mai Anh vẫn ngồi một mình trước màn hình máy tính. Trên bàn là những tập hồ sơ, những bảng chi phí, những kế hoạch tài chính được ghi chép cẩn thận. Mỗi con số hiện ra đều không hề nhỏ. Tiền vé máy bay, tiền thuê nhà, tiền bệnh viện, tiền sinh hoạt trong nhiều tháng tại Mỹ, cộng lại là một khoản tiền mà với nhiều gia đình có thể phải tích góp rất lâu mới có được. Nhưng Mai Anh không xem đó là chi phí. Trong suy nghĩ của chị, đó là một khoản đầu tư. Một khoản đầu tư cho tương lai của con mình. Mỗi lần đặt tay lên bụng bầu đang lớn dần, chị lại tự nhủ rằng mọi vất vả đều xứng đáng. Chị tưởng tượng đến ngày đứa trẻ lớn lên với một tấm hộ chiếu Mỹ trong tay. Chị tưởng tượng đến những cánh cửa mà con có thể bước qua dễ dàng hơn thế hệ của mình. Càng nghĩ, Mai Anh càng tin rằng mình đang đi đúng hướng. Nếu lúc đó có ai hỏi chị rằng nơi nào đáng sống nhất cho tương lai của một đứa trẻ, có lẽ Mai Anh sẽ không ngần ngại nhắc đến nước Mỹ. Bởi trong mắt chị, đó là miền đất của cơ hội, là nơi rất nhiều người trên thế giới mong muốn đặt chân đến, là nơi mà chị đang chuẩn bị bỏ ra hàng tỷ đồng chỉ để con mình có được một khởi đầu tốt đẹp hơn. Thật trớ trêu làm sao. Trong cùng một thời điểm, ở một bên bờ Thái Bình Dương, Ngọc Hà đang run rẩy vì sợ bị buộc phải rời khỏi nước Mỹ. Còn ở bên kia bờ Đại Dương, Mai Anh lại đang háo hức chuẩn bị hành lý để bước vào nước Mỹ. Một người chỉ mong được ở lại, một người chỉ mong được bước vào. Một người sợ mất đi cuộc sống mà mình đã xây dựng suốt hơn 20 năm. Một người tin rằng cuộc sống ấy chính là điều đáng để đánh đổi rất nhiều tiền bạc và công sức để có được. Cuộc đời đôi khi vẫn tạo ra những nghịch lý như vậy. Người đứng bên trong nhìn thấy những áp lực, những nỗi lo và những góc khuất mà người ngoài không nhìn thấy. Người đứng bên ngoài lại chỉ nhìn thấy ánh sáng, cơ hội và những điều đáng ngưỡng mộ. Nhưng cả Ngọc Hà lẫn Mai Anh đều chưa biết rằng phía sau giấc mơ mang tên nước Mỹ còn tồn tại rất nhiều điều mà không một tấm ảnh đẹp trên mạng xã hội nào có thể kể hết. Và cũng chính từ đây, hai số phận tưởng như chẳng liên quan ấy sẽ dần dẫn chúng ta đến một câu hỏi khiến rất nhiều người phải suy nghĩ. Rốt cuộc, điều gì mới thực sự quyết định hạnh phúc của một gia đình? Là một tấm hộ chiếu, một tờ giấy cư trú, hay là những điều giản dị hơn rất nhiều mà đôi khi con người chỉ nhận ra khi đứng trước nguy cơ đánh mất chúng. Muốn trả lời câu hỏi ấy, trước tiên chúng ta cần quay trở lại nhiều năm về trước, quay trở lại những ngày đầu tiên, khi Ngọc Hà đặt chân lên đất Mỹ. Bởi bi kịch mà cô đang đối mặt hôm nay, không bắt đầu từ lá thư nhận được vào buổi sáng định mệnh ấy. Nó đã được gieo mầm từ rất lâu trước đó, vào thời điểm mà chính cô cũng không thể ngờ rằng một quyết định tưởng chừng nhỏ bé lại có thể thay đổi cả cuộc đời mình. Gia đình Ngọc Hà sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoài ô Texas. Đó không phải là ngôi nhà rộng lớn với sân vườn sang trọng như nhiều người vẫn tưởng tượng về cuộc sống ở Mỹ. Căn nhà chỉ vừa đủ cho 4 người ở. Phía trước là một khoảng sân nhỏ trồng vài bụi hoa và một cây cam do chính Đức Long chăm sóc từ nhiều năm trước. Mỗi mùa trái chín, lũ trẻ lại chạy ra hái những quả cam đầu tiên rồi tranh nhau mang vào khoe với mẹ như vừa tìm được một kho báu. Ngọc Hà rất yêu ngôi nhà ấy, không phải vì nó đẹp hay đắt tiền, mà vì từng góc nhỏ trong đó đều chứa đựng những năm tháng mà hai vợ chồng đã cùng nhau vun đắp. Chiếc bàn ăn trong bếp là món đồ đầu tiên họ mua sau khi kết hôn. Bộ ghế sofa cũ kỹ trong phòng khách được mua lại từ một gia đình chuyển đi nơi khác. Chiếc tủ lạnh đã vài lần phải sửa chữa, nhưng Ngọc Hà vẫn chưa muốn, thay vì nó gắn liền với quá nhiều kỷ niệm, cuộc sống của họ không dư dả. Đức Long làm nghề lái xe tải đường dài, có những chuyến đi kéo dài vài ngày, thậm chí cả tuần mới trở về. Mỗi lần lên đường, anh đều tranh thủ hôn, vội lên trán các con, rồi lặng lẽ khởi động chiếc xe tải quen thuộc. Công việc vất vả, những cung đường dài dằng dặc và những đêm ngủ trong cabin xe khiến sức khỏe anh giảm sút theo năm tháng. Nhưng Đức Long chưa bao giờ than vãn. Anh luôn nói rằng chỉ cần vợ con bình an thì mọi cực nhọc đều đáng giá. Ngọc Hà hiểu điều đó hơn ai hết. Vì vậy cô luôn cố gắng quán xuyến gia đình thật chu đáo để chồng yên tâm làm việc. Buổi sáng cô đưa hai con đến trường, buổi chiều đón con về, tối đến lại chuẩn bị bữa cơm gia đình. Dù nhiều hôm Đức Long vẫn còn đang ở cách nhà hàng trăm cây số, cuộc sống cứ bình dị trôi qua như thế. Không giàu có, không hào nhoáng, nhưng có sự ấm áp mà nhiều người phải đi rất xa mới tìm thấy. Hai đứa trẻ chính là niềm tự hào lớn nhất của Ngọc Hà. Đứa lớn năm nay lên 10, học rất khá và đặc biệt yêu thích môn khoa học. Đứa nhỏ mới 7 tuổi, tinh nghịch và lúc nào cũng quấn lấy mẹ. Căn nhà nhỏ gần như không lúc nào thiếu tiếng cười. Những buổi tối cuối tuần, cả gia đình thường trải chăn ngoài sân sau để nướng thịt, nghe nhạc và ngắm bầu trời Texas đầy sao. Có những khoảnh khắc như thế, Ngọc Hà từng nghĩ rằng ông trời cuối cùng cũng đã mỉm cười với mình. Sau tất cả những sóng gió của tuổi trẻ, sau những năm tháng vật lộn để hòa nhập nơi đất khách, sau những lần vấp ngã mà cô không muốn nhớ lại, cuộc sống dường như đã cho cô một cơ hội mới. Không chỉ gia đình yêu thương cô, ngay cả hàng xóm xung quanh cũng quý mến người phụ nữ ấy. Ngọc Hà là kiểu người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Khi ai đó cần trông trẻ vài giờ, cô nhận lời. Khi một gia đình mới chuyển đến khu phố chưa quen cuộc sống, cô chủ động sang chào hỏi. Mỗi dịp lễ Tết của cộng đồng người Việt, Ngọc Hà đều tham gia hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn và các hoạt động thiện nguyện. Trong mắt mọi người, cô là một người mẹ hiền lành, chăm chỉ và sống có trách nhiệm. Không ai biết rằng, phía sau nụ cười ấy luôn tồn tại một nỗi lo âm ỉ, một bí mật pháp lý mà cô chưa bao giờ thực sự thoát khỏi. Suốt nhiều năm qua, Ngọc Hà đã cố gắng sống như một người bình thường. Cô đi làm, đóng thuế, chăm sóc gia đình và tránh xa mọi rắc rối. Thế nhưng, có những đêm sau, khi các con đã ngủ, cô vẫn ngồi một mình trong căn bếp tối, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Trong lòng cô luôn tồn tại một nỗi bất an rất khó gọi tên, giống như một người đang sống dưới bầu trời quang đãng nhưng vẫn thấp thoáng nhìn thấy một đám mây đen ở tận đường chân trời. Nó không đến ngay, nó không gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng nó chưa bao giờ thực sự biến mất. Mỗi lần có thư từ cơ quan nhà nước gửi đến, trái tim cô lại đập nhanh hơn bình thường. Mỗi lần nghe ai đó nhắc đến luật di trú, cô lại vô thức im lặng. Mỗi lần đọc tin tức về những trường hợp bị xem xét hồ sơ cư trú, cô đều thấy lòng mình nặng trĩu. Đức Long biết vợ đang mang trong lòng nỗi sợ ấy, nhưng cả hai đều cố tránh nhắc đến. Không phải vì họ quên, mà vì họ muốn tin rằng thời gian đã đủ dài để khép lại quá khứ, muốn tin rằng cuộc đời cuối cùng cũng sẽ để gia đình họ được bình yên. Thế nhưng, có những câu chuyện không kết thúc khi chúng ta nghĩ rằng nó đã kết thúc, có những sai lầm tưởng đã nằm lại phía sau, nhưng thực chất chỉ đang âm thầm chờ đợi. Và đối với Ngọc Hà, quá khứ ấy đã bắt đầu từ rất lâu trước khi cô gặp Đức Long, trước khi có hai đứa con, thậm chí trước cả khi cô hiểu hết ý nghĩa của những quyết định mà mình đưa ra. Mọi chuyện phải quay trở lại hơn 20 năm trước, khi Ngọc Hà mới chỉ là một cô bé 13 tuổi, lần đầu tiên đặt chân xuống sân bay tại nước Mỹ, với chiếc vali nhỏ và trái tim đầy bỡ ngỡ. Đó cũng chính là nơi mà bi kịch của ngày hôm nay bắt đầu được gieo những hạt mầm đầu tiên, ngồi trong căn bếp nhỏ của ngôi nhà ở Texas, nhìn hai đứa con ríu rít làm bài tập bên chiếc bàn ăn cũ, Ngọc Hà không khỏi tự hỏi mọi chuyện rốt cuộc đã bắt đầu từ đâu. Nếu phải tìm một cột mốc đầu tiên cho hành trình dẫn cô đến buổi sáng chết lặng trước lá thư của cơ quan di trú, có lẽ đó chính là chuyến bay cách đây hơn 20 năm, khi cô vẫn chỉ là một cô bé 13 tuổi, ôm chiếc ba lô cũ kỹ theo mẹ, rời khỏi Việt Nam. Ngày ấy, nước Mỹ trong suy nghĩ của Ngọc Hà là một nơi rất xa, xa đến mức cô không thể hình dung nó trông như thế nào. Cô chỉ nghe mẹ nói rằng sang đó cuộc sống sẽ tốt hơn, rằng ở đó con cái sẽ có nhiều cơ hội hơn, rằng những tháng ngày chật vật hiện tại rồi sẽ chỉ còn là quá khứ. Vì thế, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế đông đúc và hiện đại, cô bé 13 tuổi ấy vừa háo hức vừa sợ hãi. Khắp nơi là những khuôn mặt xa lạ, những bảng chỉ dẫn đầy chữ tiếng Anh, những âm thanh mà cô hoàn toàn không hiểu. Ngọc Hà vẫn nhớ cảm giác mình nắm chặt tay mẹ, giữa dòng người tấp nập, bàn tay người phụ nữ ấy khi đó cũng lạnh ngắt vì lo lắng, bởi sự thật là chính mẹ cô cũng chưa biết tương lai phía trước sẽ ra sao. Hai mẹ con đặt chân đến Mỹ với rất ít tiền tiết kiệm, không có nhà riêng, không có công việc ổn định, cũng chẳng có người thân giàu có nào đứng sẵn phía sau để chống lưng. Thứ duy nhất họ có lúc ấy chỉ là hy vọng, một thứ hy vọng vừa mong manh vừa nặng trĩu, giống như chiếc vali cũ mà mẹ cô kéo lê qua sảnh sân bay trong buổi chiều đầu tiên nơi đất khách. Những ngày đầu tiên ở Mỹ trôi qua khó khăn hơn tất cả những gì Ngọc Hà từng tưởng tượng. Căn hộ mà hai mẹ con thuê nằm trong một khu dân cư cũ kỹ, đồ đạc ít đến mức căn phòng gần như trống trơn. Có những đêm mùa đông đầu tiên, tiếng gió rít qua khe cửa, khiến cô bé phải kéo chăn lên tận cằm mà vẫn thấy lạnh. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là cái lạnh, mà là cảm giác lạc lõng. Ngày đầu tiên đến trường, Ngọc Hà ngồi một mình ở góc lớp học, thầy cô nói gì cô cũng không hiểu, bạn bè cười đùa với nhau còn cô chỉ biết im lặng. Khi giáo viên gọi tên đứng lên trả lời, cô đỏ mặt vì không biết phải nói gì. Một vài bạn học nhìn cô tò mò, một số khác bật cười khi nghe giọng phát âm ngập ngừng của cô. Lần đầu tiên trong đời, Ngọc Hà cảm thấy mình khác biệt đến như vậy. Ở Việt Nam, cô có bạn bè, có hàng xóm quen thuộc, có những con đường đã đi qua hàng trăm lần. Nhưng ở đây, mọi thứ đều xa lạ. Có những buổi trưa, cô ngồi ăn một mình trong căn tin trường học. Xung quanh là hàng trăm học sinh, nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Nhiều tối trở về căn hộ nhỏ, Ngọc Hà chỉ biết ôm gối khóc. Cô nhớ quê hương, nhớ những người bạn cũ, nhớ cả những điều bình thường mà trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ. Có lần cô hỏi mẹ rằng, liệu hai mẹ con có thể về Việt Nam được không? Người mẹ im lặng rất lâu rồi, chỉ khẽ xoa đầu con gái, bởi bà biết mình không còn đường lùi nữa. Để có được cơ hội đặt chân đến Mỹ, bà đã đánh đổi quá nhiều, và vì thế, dù mệt mỏi đến đâu, người phụ nữ ấy vẫn phải cắn răng tiếp tục. Ban ngày mẹ Ngọc Hà làm việc tại một xưởng may, buổi tối lại tranh thủ dọn dẹp cho một nhà hàng. Những ngày cuối tuần thì nhận thêm việc đóng gói hàng hóa trong kho để kiếm thêm thu nhập. Có những hôm Ngọc Hà thức dậy lúc trời còn chưa sáng đã không thấy mẹ đâu, tối muộn mới nghe tiếng mở cửa khe khẽ khi bà trở về. Đôi bàn tay người phụ nữ ấy ngày càng thô ráp, những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng xuất hiện nhanh hơn. Nhưng trước mặt con gái, bà luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Bà thường nói với con rằng, hãy ráng học, chỉ cần con có tương lai tốt hơn mẹ là được. Lúc đó, Ngọc Hà chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy. Cô chỉ thấy thương mẹ, và cũng thấy áp lực ngày một lớn hơn. Gia đình khó khăn khiến cô sớm nhận ra rằng mình không thể sống vô tư như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Trong khi những đứa trẻ khác nghĩ về tiệc sinh nhật hay những chuyến du lịch mùa hè, Ngọc Hà lại nghĩ đến việc làm sao học tiếng Anh nhanh hơn để giúp mẹ đọc giấy tờ, làm sao hòa nhập tốt hơn để mẹ bớt lo lắng. Nhưng tuổi thiếu niên vốn là giai đoạn đầy biến động. Càng cố gắng hòa nhập, cô càng nhận ra mình đang mắc kẹt giữa hai thế giới. Ở nhà, cô vẫn là cô bé Việt Nam, được nuôi dạy theo những giá trị truyền thống. Bước ra ngoài xã hội, cô lại phải cố gắng trở thành một người Mỹ để không bị lạc lõng. Sự giằng xé ấy khiến Ngọc Hà dần thay đổi. Cô bắt đầu khao khát được chấp nhận, khao khát có bạn bè, khao khát được thuộc về một nhóm nào đó. Và cũng chính từ khát khao rất bình thường ấy, một cánh cửa khác đã âm thầm mở ra trước mặt cô. Khi ấy, Ngọc Hà không hề biết rằng những lựa chọn mình sắp đưa ra trong những năm tiếp theo sẽ trở thành bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời. Cô chỉ là một cô gái trẻ đang cố gắng tìm chỗ đứng nơi đất khách. Nhưng đôi khi, chính những lúc con người cô đơn và mong manh nhất lại là lúc họ dễ đưa ra những quyết định mà nhiều năm sau phải trả giá đắt nhất. Và đó cũng là điều bắt đầu xảy ra với Ngọc Hà khi cô bước sang tuổi 19. Sau này, mỗi khi nhớ lại quãng thời gian ấy, Ngọc Hà thường tự hỏi giá như mình có thể quay ngược thời gian, thì liệu cô có đưa ra một lựa chọn khác hay không? Nhưng cuộc đời vốn không có chữ giá như. Những sai lầm lớn nhất đôi khi không bắt đầu bằng lòng tham hay sự cố ý, mà bắt đầu từ niềm tin đặt nhầm chỗ vào một người mà ta nghĩ sẽ đi cùng mình suốt cuộc đời. Năm Ngọc Hà 19 tuổi, cô gặp Khánh Duy trong một buổi sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại địa phương. Khi ấy, sau nhiều năm vật lộn để hòa nhập với cuộc sống mới, cô gái trẻ cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy mình có một chỗ đứng nơi đất khách. Tiếng Anh đã thành thạo hơn, việc học không còn quá áp lực, cô cũng có thêm bạn bè và những dự định riêng cho tương lai. Chính vào thời điểm ấy, Khánh Duy xuất hiện. Anh ta lớn hơn Ngọc Hà gần 10 tuổi, ăn nói chững chạc và luôn thể hiện mình là một người đàn ông có trách nhiệm. Trong mắt cô gái trẻ, vừa bước vào tuổi trưởng thành, Khánh Duy mang đến cảm giác an toàn mà cô chưa từng có trước đó. Anh thường kể về những ngày đầu lập nghiệp, về những khó khăn mình đã vượt qua và về ước mơ xây dựng một doanh nghiệp thành công trên đất Mỹ. Mỗi lần nghe anh nói chuyện, Ngọc Hà đều cảm thấy ngưỡng mộ. Sau những năm tháng chứng kiến mẹ cực khổ, làm nhiều công việc cùng lúc để nuôi mình khôn lớn, cô luôn mong một ngày nào đó sẽ có một cuộc sống ổn định hơn, và Khánh Duy dường như là hiện thân của điều đó. Tình cảm giữa hai người phát triển khá nhanh. Khánh Duy thường đưa Ngọc Hà đi ăn vào cuối tuần, hỏi han chuyện học hành, công việc và luôn tỏ ra quan tâm đến tương lai của cô. Với một cô gái trẻ từng trải qua những năm tháng cô đơn nơi đất khách, sự quan tâm ấy giống như một điểm tựa tinh thần quý giá, cô tin tưởng anh gần như tuyệt đối. Thậm chí, có những điều cô không chia sẻ với bạn bè hay mẹ mình, cô lại sẵn sàng kể cho Khánh Duy nghe. Lúc đó, Khánh Duy đang điều hành một công ty nhỏ hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thương mại. Công ty không quá lớn, nhưng anh luôn nói rằng mọi thứ đang phát triển rất thuận lợi. Một buổi tối sau bữa ăn, Khánh Duy tâm sự rằng doanh nghiệp đang trong giai đoạn hoàn thiện một số hồ sơ và thủ tục hành chính. Anh giải thích khá nhiều về các loại giấy tờ, những quy định phức tạp và việc cần có thêm người hỗ trợ đứng tên trong một số hồ sơ nội bộ. Ngọc Hà nghe, nhưng thực sự không hiểu hết những gì anh nói. Tuy nhiên, điều cô nhớ rõ nhất là câu nói của Khánh Duy khi ấy. Anh bảo rằng đó chỉ là thủ tục thông thường. Anh bảo rằng hoàn toàn không có vấn đề gì. Anh bảo rằng nếu không tin tưởng cô thì anh đã không nhờ đến. Và quan trọng hơn, anh khiến Ngọc Hà tin rằng việc giúp đỡ này cũng giống như giúp đỡ người mình yêu vượt qua một giai đoạn khó khăn trong công việc. Thế là cô đồng ý. Khi đặt bút ký vào những giấy tờ ấy, Ngọc Hà không hề nghĩ rằng mình đang bước vào chương đen tối nhất của cuộc đời. Trong suy nghĩ của cô lúc đó, đây chỉ là một việc nhỏ, một sự giúp đỡ đơn giản dành cho người đàn ông mà mình tin tưởng. Sau khi ký xong, cô gần như không còn bận tâm đến chuyện đó nữa. Cuộc sống vẫn tiếp tục, tình yêu vẫn tiếp tục, và tương lai phía trước dường như vẫn rộng mở. Nhưng chỉ hơn một năm sau, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ban đầu là những dấu hiệu rất nhỏ, Khánh Duy trở nên căng thẳng hơn. Những cuộc điện thoại liên tục xuất hiện, anh thường tránh trả lời khi Ngọc Hà hỏi về công việc. Có những ngày anh biến mất hàng giờ đồng hồ, rồi trở về với vẻ mặt mệt mỏi. Khi ấy, Ngọc Hà chỉ nghĩ rằng công việc kinh doanh gặp khó khăn, giống như rất nhiều doanh nghiệp khác. Cho đến một ngày, cơ quan điều tra xuất hiện, tin tức về việc công ty của Khánh Duy bị điều tra lan truyền rất nhanh trong cộng đồng người Việt địa phương. Ngọc Hà ban đầu vẫn tin rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Cô không thể tưởng tượng được người đàn ông mà mình yêu lại liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng. Thế nhưng, càng về sau, sự thật càng hiện ra rõ ràng hơn. Công ty của Khánh Duy bị cáo buộc có những giao dịch tài chính gian lận trong thời gian dài. Hàng loạt hồ sơ được thu thập, nhiều giấy tờ được rà soát và trong số đó có những tài liệu mang tên Ngọc Hà. Lần đầu tiên trong đời, cô phải ngồi trước các điều tra viên để trả lời những câu hỏi liên quan đến một vụ việc mà bản thân gần như không hiểu rõ. Cô liên tục giải thích rằng mình không tham gia điều hành công ty, không biết những hoạt động phía sau và cũng không nhận bất kỳ lợi ích nào từ các hành vi sai phạm. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Những chữ ký vẫn còn đó, những giấy tờ vẫn còn đó, và trách nhiệm pháp lý cũng vẫn còn đó. Trong suốt quá trình điều tra, Ngọc Hà dần nhận ra điều đau đớn nhất không phải là vụ án, mà là việc người cô tin tưởng nhất đang tìm cách tách mình ra khỏi mọi trách nhiệm. Những lời hứa về tương lai, những dự định chung và những cam kết từng khiến cô cảm thấy được yêu thương bỗng tan biến. Trước áp lực của pháp luật, Khánh Duy chỉ còn quan tâm đến việc bảo vệ bản thân. Đó cũng là lúc Ngọc Hà hiểu rằng mình đã đặt niềm tin sai chỗ. Những tháng ngày chờ đợi kết quả điều tra là khoảng thời gian đen tối nhất đối với hai mẹ con. Người mẹ vốn đã vất vả suốt nhiều năm trên đất Mỹ, gần như suy sụp. Bà không thể hiểu nổi vì sao đứa con gái luôn ngoan ngoãn của mình lại bị cuốn vào một biến cố lớn đến như vậy. Còn Ngọc Hà thì sống trong cảm giác dằn vặt triền miên. Cô không ngừng trách bản thân vì đã quá ngây thơ, quá tin người và quá dễ dàng đặt bút ký vào những thứ mình không thực sự hiểu. Ngày phiên tòa diễn ra, Ngọc Hà bước vào phòng xử án với tâm trạng nặng nề chưa từng có. Cô biết mình không phải người chủ mưu. Cô biết mình không tạo ra những hành vi gian lận đã xảy ra. Nhưng cô cũng hiểu rằng sự thiếu hiểu biết không thể xóa bỏ hoàn toàn trách nhiệm của mình trước pháp luật. Khi bản án được tuyên, cả thế giới như sụp đổ dưới chân cô. Người mẹ ngồi phía sau bật khóc nức nở, còn Ngọc Hà chỉ ngồi lặng đi, cảm giác như mọi kế hoạch, mọi hy vọng và mọi ước mơ về tương lai đều đang vỡ vụn trước mắt. Lúc bước ra khỏi tòa án ngày hôm đó, Ngọc Hà nghĩ rằng mình vừa trải qua giai đoạn tồi tệ nhất cuộc đời. Cô không hề biết rằng bản án vừa được tuyên sẽ không chỉ ảnh hưởng đến vài năm tiếp theo, mà còn âm thầm bám theo cô suốt hơn hai thập kỷ sau đó. Cô cũng không ngờ rằng một ngày nào đó, khi đã có gia đình, có chồng, có con, và tưởng như đã tìm lại được bình yên, chính sai lầm của tuổi 19 sẽ quay trở lại gõ cửa cuộc đời mình một lần nữa. Sau phiên tòa năm ấy, cuộc sống của Ngọc Hà gần như rơi xuống đáy. Trong một khoảng thời gian rất dài, cô không còn nhận ra chính mình nữa. Người con gái từng mang nhiều ước mơ về tương lai, giờ đây sống trong cảm giác xấu hổ, mặc cảm và dằn vặt. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô không phải là những dự định cho ngày mới, mà là câu hỏi liệu cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu. Cô cảm thấy mình đã làm mẹ thất vọng, làm tổn thương những người yêu thương mình và quan trọng hơn cả là đánh mất niềm tin vào chính bản thân. Những tháng ngày ấy, người luôn ở bên cạnh cô vẫn là mẹ. Người phụ nữ đã một mình gồng gánh cuộc sống nơi đất khách suốt bao năm, không hề trách mắng con gái. Bà biết những lời chỉ trích lúc này chẳng giúp được gì. Điều Ngọc Hà cần nhất là một cơ hội để đứng dậy. Có những đêm hai mẹ con ngồi lặng lẽ trong căn hộ nhỏ, không ai nói với ai điều gì. Nhưng chính sự im lặng ấy lại chứa đựng nhiều yêu thương hơn bất kỳ lời động viên nào. Dần dần, Ngọc Hà bắt đầu hiểu rằng cô có thể tiếp tục chìm trong tiếc nuối hoặc học cách bước tiếp. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai vẫn còn nằm phía trước. Nghĩ như vậy không có nghĩa là nỗi đau biến mất. Nó vẫn còn đó, nhưng thay vì để nó kéo mình xuống, cô quyết định biến nó thành bài học cho phần đời còn lại. Ngọc Hà quay trở lại trường học. Ban ngày cô đi làm thêm để phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống, buổi tối lại miệt mài với sách vở. Những năm tháng ấy không hề dễ dàng. Có những hôm tan ca, khi trời đã tối muộn, cô vẫn phải cố gắng hoàn thành bài tập trước khi đi ngủ. Có lúc mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng mỗi lần nghĩ đến những gì mình đã trải qua, cô lại tự nhắc bản thân rằng nếu bỏ cuộc lúc này, thì mọi cố gắng trước đó sẽ trở nên vô nghĩa. Thời gian lặng lẽ trôi qua, những vết thương trong lòng không biến mất hoàn toàn, nhưng dần khép miệng. Ngọc Hà học cách sống chậm lại, cẩn trọng hơn và chịu trách nhiệm hơn với mọi quyết định của mình. Cô tránh xa những mối quan hệ phức tạp, tập trung vào công việc và cố gắng xây dựng một cuộc sống bình thường như bao người khác. Trong mắt những người xung quanh, cô là một cô gái chăm chỉ, ít nói và luôn nghiêm túc trong mọi việc. Không ai biết phía sau sự điềm tĩnh ấy là cả một quá khứ mà cô không muốn nhắc lại. Rồi một ngày, cuộc đời lại mang đến cho Ngọc Hà một bước ngoặt mới. Cô gặp Đức Long trong một buổi sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại địa phương. Khác với Khánh Duy trước đây, Đức Long không phải kiểu người ăn nói hoa mỹ hay thích kể về những kế hoạch lớn lao. Anh là người đàn ông giản dị, chân thành và có phần ít nói. Khi ấy, anh đang làm nghề lái xe tải đường dài, công việc vất vả nhưng ổn định. Điều khiến Ngọc Hà chú ý không phải là những lời anh nói, mà là cách anh đối xử với mọi người xung quanh. Trong một thế giới mà cô từng trả giá đắt vì đặt niềm tin nhầm chỗ, sự chân thành trở thành thứ quý giá hơn bất cứ điều gì khác. Ban đầu, Ngọc Hà khá dè dặt, những tổn thương trong quá khứ khiến cô không dễ mở lòng. Cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, kể cả với Đức Long. Nhưng anh chưa bao giờ thúc ép hay đòi hỏi điều gì. Anh kiên nhẫn xuất hiện trong cuộc sống của cô bằng những điều rất giản dị. Đôi khi chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm sau giờ làm. Đôi khi là lời đề nghị đưa cô về nhà sau một buổi sinh hoạt cộng đồng. Cũng có khi chỉ là việc lặng lẽ giúp cô sửa chiếc xe bị hỏng mà không cần ai nhờ vả. Chính sự chân thành ấy đã khiến trái tim Ngọc Hà dần mở cửa trở lại. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy mình có thể tin tưởng một người thêm một lần nữa. Tình yêu giữa hai người không đến quá nhanh, nhưng lại bền bỉ như cách những hạt giống âm thầm bén rễ trong lòng đất. Sau vài năm tìm hiểu, họ quyết định kết hôn. Đám cưới không quá lớn, không xa hoa hay cầu kỳ, chỉ có người thân, bạn bè thân thiết và những lời chúc phúc chân thành. Thế nhưng với Ngọc Hà, đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Bởi sau tất cả những biến cố đã trải qua, cô cuối cùng cũng tìm thấy một nơi để thuộc về. Những năm tiếp theo trôi qua bình yên hơn cô từng tưởng tượng. Hai đứa con lần lượt ra đời, mang theo tiếng cười và sức sống mới cho ngôi nhà nhỏ. Đức Long vẫn miệt mài với những chuyến xe đường dài. Ngọc Hà vừa đi làm vừa chăm sóc gia đình. Cuộc sống không giàu có, nhưng đủ đầy theo cách riêng của nó. Những bữa cơm tối quây quần, những buổi cuối tuần cả nhà cùng đi công viên, những dịp lễ Tết ngồi bên nhau kể chuyện quê hương, tất cả tạo nên thứ hạnh phúc giản dị mà cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được. Nhiều năm trôi qua như thế, quá khứ dần lùi xa vào một góc ký ức. Thỉnh thoảng, Ngọc Hà vẫn nhớ về những sai lầm của tuổi trẻ, nhưng nó không còn là nỗi ám ảnh thường trực nữa. Cô tin rằng mình đã trả giá đủ. Cô tin rằng cuộc đời đã cho mình cơ hội thứ hai. Cô tin rằng những ngày giông bão cuối cùng cũng đã ở lại phía sau. Niềm tin ấy đã giúp Ngọc Hà sống yên ổn suốt nhiều năm. Cô không quên quá khứ, nhưng cô học cách đặt nó vào một góc sâu trong lòng, giống như người ta cất đi một món đồ cũ không còn muốn nhìn thấy mỗi ngày. Thỉnh thoảng, khi nghe ai đó nhắc đến những vấn đề liên quan đến giấy tờ, luật pháp hay hồ sơ di trú, trong lòng cô vẫn thoáng nhói lên một chút bất an, nhưng rồi cuộc sống bận rộn lại kéo cô trở về với hiện tại. Con cần đưa đi học, cơm cần nấu, hóa đơn cần trả, chồng đi đường dài cần người ở nhà lo toan mọi thứ. Những điều rất đời thường ấy khiến Ngọc Hà tin rằng mình đã thực sự bước qua được giai đoạn đen tối nhất. Cô từng nghĩ rằng chỉ cần mình sống tử tế, không gây rắc rối, chăm lo gia đình và làm đúng mọi bổn phận của một người cư trú hợp pháp, thì cuộc đời sẽ không còn quay lại đòi cô thêm điều gì nữa. Nhưng có những chuyện không biến mất, Chỉ vì con người muốn quên, chúng chỉ nằm yên ở một nơi nào đó, trong những tập hồ sơ lạnh lẽo, trong những dòng dữ liệu không cảm xúc, trong những trang giấy đã ngả màu mà người trong cuộc tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ được mở ra thêm lần nào nữa. Với Ngọc Hà, quá khứ của năm 19 tuổi cũng như vậy. Nó không còn hiện diện trong bữa cơm gia đình, không còn xuất hiện trong những buổi cuối tuần đưa con đi công viên, không còn làm cô khóc mỗi đêm như những năm đầu sau phiên tòa, nhưng nó vẫn tồn tại. Và rồi đến một ngày, khi một đợt rà soát hồ sơ cũ được tiến hành, cái tên Ngọc Hà lại hiện lên trong hệ thống, như một vết mực chưa bao giờ được xóa sạch. Ban đầu, mọi thứ đến rất âm thầm. Đó không phải là một cú điện thoại giữa đêm hay một người gõ cửa bất ngờ trước nhà. Nó chỉ bắt đầu bằng vài giấy tờ yêu cầu bổ sung thông tin, vài thông báo có ngôn ngữ pháp lý khó hiểu và một cảm giác bất an, khiến Ngọc Hà nhiều đêm không ngủ. Cô cố tự trấn an rằng có lẽ đây chỉ là thủ tục bình thường. Sau hơn 20 năm ở Mỹ, cô đã quá quen với những lá thư hành chính, những biểu mẫu dài dòng và những yêu cầu khiến người bình thường đọc vào cũng thấy rối. Nhưng lần này, cảm giác trong lòng cô khác hẳn. Có điều gì đó rất lạnh chạy dọc sống lưng mỗi khi cô nhìn thấy tên mình trên những trang giấy ấy. Đức Long thấy vợ thay đổi trước cả khi cô kịp nói ra. Anh nhận ra những bữa cơm dạo gần đây ít tiếng cười hơn. Nhận ra đôi mắt Ngọc Hà thường dừng lại rất lâu trước xấp thư đặt trên bàn. Nhận ra có những đêm anh tỉnh giấc và thấy vợ vẫn ngồi trong bếp, tay cầm ly nước đã nguội từ bao giờ. Khi anh hỏi, Ngọc Hà chỉ nói rằng mình hơi lo về vài giấy tờ, cô không muốn làm chồng hoảng sợ. Cô càng không muốn để các con cảm nhận được cơn bão đang âm thầm kéo đến, nhưng càng cố giấu, nỗi sợ trong lòng cô càng lớn. Bởi hơn ai hết, Ngọc Hà hiểu rằng, trong cuộc đời mình, có một hồ sơ cũ không bao giờ thật sự sạch sẽ như cô mong muốn. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định tìm đến một luật sư chuyên về di trú, đó là một buổi chiều nặng nề. Đức Long nghỉ một chuyến xe để đưa vợ đến văn phòng luật sư ở trung tâm thành phố. Trên đường đi, cả hai gần như không nói gì. Bên ngoài cửa kính xe, dòng người vẫn vội vã, những cửa hàng vẫn sáng đèn, nước Mỹ vẫn vận hành bình thản như mọi ngày. Nhưng trong lòng Ngọc Hà, từng phút trôi qua đều như kéo dài hơn. Cô ngồi bên cạnh chồng, hai bàn tay đang chặt vào nhau, cố giữ bình tĩnh nhưng không thể ngăn được cảm giác run rẩy đang lan khắp cơ thể. Vị luật sư là một người đàn ông trung niên, nói chuyện chậm rãi và cẩn trọng. Ông xem từng trang giấy, hỏi lại từng mốc thời gian, từng chi tiết liên quan đến vụ án cũ của Ngọc Hà. Ban đầu cô còn cố trả lời thật rõ ràng, nhưng càng về sau, giọng cô càng nhỏ dần. Những ký ức mà cô đã mất bao năm để chôn xuống nay bị kéo lên từng chút một. Tên của Khánh Duy, công ty năm xưa, những chữ ký, phiên tòa, bản án, tất cả lại hiện ra như mới xảy ra hôm qua. Đức Long ngồi bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay vợ dưới mặt bàn. Anh biết mỗi câu hỏi của luật sư đang giống như một mũi kim đâm vào vết thương cũ trong lòng Ngọc Hà. Sau một lúc rất lâu, vị luật sư đặt tập hồ sơ xuống bàn. Ông không nói ngay. Chính sự im lặng ấy khiến Ngọc Hà cảm thấy tim mình như thắt lại. Cô nhìn vào gương mặt ông, cố tìm một dấu hiệu lạc quan, một câu nói nhẹ nhõm, một chút hy vọng nào đó. Nhưng điều cô nhận được chỉ là một ánh mắt nghiêm trọng. Luật sư giải thích rằng, hồ sơ hình sự năm xưa của cô có thể bị xem xét lại dưới góc độ di trú, và trong một số trường hợp, dù một người đã sống ở Mỹ nhiều năm, có gia đình, có con cái, có công việc ổn định, quá khứ pháp lý vẫn có thể trở thành lý do khiến họ bị đưa vào thủ tục trục xuất. Ông nói rất chậm, có lẽ vì sợ từng chữ sẽ làm người phụ nữ trước mặt mình gục xuống. Nhưng dù ông nói chậm đến đâu, Ngọc Hà vẫn cảm thấy như có ai vừa kéo sập toàn bộ mái nhà trên đầu mình. Cô hỏi lại, bằng một giọng gần như không còn hơi sức, rằng liệu có cách nào để chứng minh mình đã thay đổi không? Rằng cô không còn là cô gái 19 tuổi ngây thơ năm xưa nữa? Rằng cô đã đi học lại, đi làm, kết hôn, sinh con, chăm sóc gia đình và sống lương thiện suốt từng ấy năm? Luật sư im lặng vài giây rồi nói rằng tất cả những điều đó đều quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng đủ. Câu trả lời ấy khiến Ngọc Hà chết lặng. Có lẽ trong sâu thẳm, cô vẫn luôn hy vọng rằng sự tử tế của hiện tại có thể che chở cho mình khỏi những sai lầm của quá khứ. Nhưng lúc đó cô mới hiểu, pháp luật không vận hành giống như trái tim con người. Nó không chỉ nhìn vào nước mắt, không chỉ nhìn vào sự hối hận, cũng không chỉ nhìn vào những năm tháng một người cố gắng làm lại. Nó còn nhìn vào hồ sơ, vào điều khoản, vào những chữ ký đã nằm lại trên giấy từ rất lâu trước đó. Trên đường về nhà, Đức Long vẫn lái xe, còn Ngọc Hà ngồi im như một cái bóng. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, thấy những dãy nhà quen thuộc, những con đường quen thuộc, những cửa tiệm quen thuộc mà mình đã đi qua không biết bao nhiêu lần trong đời. Bỗng nhiên tất cả trở nên xa lạ. Chỉ trong một buổi chiều, nơi cô từng xem là nhà bỗng biến thành một nơi mà cô có thể bị buộc phải rời đi. Cảm giác ấy đau đến mức không thể gọi thành tên. Không phải chỉ là nỗi sợ mất giấy tờ, không phải chỉ là nỗi sợ phải trở về một đất nước mà cô đã rời xa từ năm 13 tuổi. Điều khiến cô run rẩy nhất là ý nghĩ về hai đứa con. Nếu chuyện xấu nhất xảy ra, ai sẽ đưa chúng đến trường mỗi sáng, ai sẽ chuẩn bị bữa ăn, ai sẽ nghe chúng kể chuyện lớp học, ai sẽ ôm chúng khi chúng sốt cao giữa đêm. Tối hôm đó, Ngọc Hà cố tỏ ra bình thường trước mặt các con. Cô vẫn nấu cơm, vẫn hỏi bài vở, vẫn nhắc đứa nhỏ đánh răng trước khi ngủ. Nhưng từng cử chỉ đều nặng như đá. Khi hai đứa trẻ đã ngủ say, cô bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh giường và nhìn chúng rất lâu. Gương mặt các con trong ánh đèn ngủ nhỏ bé và bình yên đến đau lòng. Đứa lớn ôm quyển sách khoa học còn chưa đọc hết. Đứa nhỏ nằm nghiêng, bàn tay vẫn nắm lấy con thú bông cũ mà nó mang theo từ bé. Ngọc Hà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cô không dám khóc thành tiếng, sợ con tỉnh giấc, sợ phải trả lời những câu hỏi mà chính cô cũng chưa có câu trả lời. Từ ngày hôm đó, cuộc sống của gia đình Ngọc Hà không còn bình thường nữa, dù nhìn từ bên ngoài mọi thứ vẫn gần như không thay đổi. Đức Long vẫn đi lái xe. Hai đứa trẻ vẫn đến trường. Ngọc Hà vẫn đi làm, vẫn chào hàng xóm, vẫn mỉm cười khi gặp người quen trong khu chợ Việt. Nhưng bên trong căn nhà nhỏ ở Texas, một nỗi lo lớn dần lên từng ngày. Mỗi khi tiếng xe dừng trước cửa, cô lại giật mình. Mỗi khi điện thoại reo từ một số lạ, tim cô lại đập mạnh. Mỗi khi thùng thư trước nhà có phong bì mới, cô lại thảnh lặng vài giây trước khi dám mở ra xem. Cơn ác mộng không ập xuống ngay lập tức, nó chậm rãi, âm thầm, dai dẳng, giống như nước ngấm vào chân tường. Ban đầu tưởng không đáng sợ, nhưng càng ngày càng làm cả căn nhà yếu đi. Rồi cuối cùng, điều cô sợ nhất cũng đến. Một thông báo chính thức từ cơ quan di trú được gửi tới. Hồ sơ của Ngọc Hà đã được mở lại. Những sai phạm pháp lý trong quá khứ bị đưa ra xem xét dưới góc độ cư trú. Nguy cơ trục xuất không còn là một khả năng mơ hồ trong lời cảnh báo của luật sư nữa, mà đã trở thành một sự thật lạnh lùng nằm trên giấy trắng mực đen. Khi đọc đến những dòng ấy, Ngọc Hà không còn khóc ngay được. Cô chỉ đứng bất động giữa căn bếp, nơi mỗi sáng cô từng chuẩn bị bữa ăn cho chồng con, nơi từng có tiếng cười, tiếng muỗng chạm vào chén, tiếng các con tranh nhau kể chuyện trường lớp. Tất cả âm thanh quen thuộc ấy như biến mất trong khoảnh khắc. Trước mắt cô chỉ còn lại một câu hỏi nhói buốt. Sau bao nhiêu năm cố gắng làm lại cuộc đời, liệu một người mẹ có thật sự được phép bắt đầu lại hay không? Ngọc Hà ngồi rất lâu bên chiếc bàn ăn. Sau khi đọc xong lá thư, cô không còn nhớ mình đã ngồi đó bao nhiêu phút hay bao nhiêu giờ. Thời gian dường như mất đi ý nghĩa trong khoảnh khắc ấy. Trước mặt cô, những dòng chữ lạnh lùng vẫn nằm im trên mặt giấy, nhưng trong đầu người phụ nữ ấy là hàng trăm suy nghĩ hỗn loạn đang va đập vào nhau. Hơn 20 năm trước, khi cùng mẹ bước xuống sân bay với chiếc vali cũ kỹ và một tương lai hoàn toàn chưa biết trước, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải đối mặt với một nỗi sợ như thế này. Suốt quãng đời đã qua, Ngọc Hà luôn tin rằng chỉ cần sống tốt thì cuộc sống rồi sẽ cho mình một cơ hội. Khi phạm sai lầm ở tuổi 19, cô chấp nhận trả giá. Khi bước ra khỏi phiên tòa năm ấy, cô không oán trách ai, cô chỉ tự nhủ rằng mình sẽ làm lại từ đầu, sẽ sống khác đi, sẽ trở thành một người tốt hơn. Và thực tế, cô đã dành hơn 20 năm để thực hiện lời hứa đó. cô đi học lại, đi làm, xây dựng gia đình, sinh con và sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Thế nhưng lúc này đây, tất cả những điều ấy dường như chẳng đủ để giúp cô cảm thấy an tâm. Đức Long vẫn ngồi đối diện, anh chưa từng nhìn thấy vợ mình như vậy. Người phụ nữ luôn mạnh mẽ trong mọi khó khăn, người luôn là chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình, giờ đây giống như đang cố gắng chống chọi với một cơn sóng quá lớn. Nhiều lần anh muốn nói điều gì đó để an ủi vợ, nhưng rồi lại không biết phải bắt đầu từ đâu, bởi chính anh cũng đang bị nhấn chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Điều khiến Đức Long đau lòng nhất không phải là những điều ghi trong lá thư. Điều khiến anh đau lòng là hình ảnh người phụ nữ đã đồng hành cùng mình suốt bao năm đang ngồi trước mặt với đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt hoàn toàn tuyệt vọng. Anh hiểu rõ Ngọc Hà đã phải cố gắng thế nào để có được cuộc sống hiện tại. Anh hiểu những năm tháng cô sống trong mặc cảm sau vụ việc năm xưa. Anh cũng hiểu cô đã yêu thương gia đình này đến mức nào. Chính vì vậy, anh không thể chấp nhận việc tất cả có thể bị phá vỡ chỉ bởi một sai lầm đã xảy ra từ hơn 20 năm trước. Trong khi đó, hai đứa trẻ vẫn chẳng hề nhận ra điều gì bất thường. Sau bữa sáng, đứa lớn vội vã chuẩn bị cặp sách vì sợ trễ giờ học. Đứa nhỏ vẫn quanh quẩn bên cạnh mẹ, thỉnh thoảng kéo tay cô để khoe những chuyện trẻ con mà nó cho là vô cùng quan trọng. Ngọc Hà cố gắng mỉm cười đáp lại con, nhưng mỗi lần nhìn vào gương mặt ngây thơ ấy, trái tim cô lại nhói lên. Có lẽ chỉ những người làm cha, làm mẹ mới hiểu được cảm giác đó. Nỗi sợ lớn nhất không phải là bản thân mình sẽ ra sao, mà là những gì sẽ xảy ra với con cái. Nếu một ngày cô thật sự phải rời khỏi nước Mỹ, ai sẽ đưa hai đứa trẻ đến trường mỗi sáng? Ai sẽ thức dậy giữa đêm khi chúng bị sốt? Ai sẽ ngồi nghe chúng kể về những chuyện vụn vặt ở lớp học? Ai sẽ có mặt trong ngày chúng tốt nghiệp, trong ngày chúng trưởng thành, trong những cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời? Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, nước mắt Ngọc Hà lại trào ra. Ngày hôm ấy, sau khi đưa các con đến trường, cô và Đức Long gần như không nói chuyện nhiều. Cả hai đều hiểu rằng, trước mắt mình là một cuộc chiến dài và đầy bất chắc. Nhưng điều đáng sợ nhất là họ không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Trong nhiều biến cố của cuộc sống, con người vẫn có thể nhìn thấy một con đường nào đó để bước tiếp. Còn lần này, phía trước họ là một màn sương mù dày đặc. Buổi chiều hôm đó, khi căn nhà chỉ còn lại một mình, Ngọc Hà lấy từ trong tủ ra những cuốn album ảnh cũ. Cô ngồi trên sàn phòng khách và lật từng trang một, từ những bức ảnh đầu tiên khi mới sang Mỹ cùng mẹ, đến ngày tốt nghiệp, ngày gặp Đức Long, ngày cưới, rồi ngày hai đứa con lần lượt chào đời. Mỗi bức ảnh đều giống như một mảnh ghép của cuộc đời mà cô đã dành hơn 20 năm để xây dựng. Càng nhìn, cô càng cảm thấy nghẹn lòng. Bởi lần đầu tiên trong đời, Ngọc Hà nhận ra rằng tất cả những điều tưởng chừng rất bình thường ấy lại quý giá đến nhường nào. Có những thứ khi còn ở bên cạnh, người ta nghĩ rằng chúng sẽ tồn tại mãi mãi. Chỉ đến khi đứng trước nguy cơ đánh mất, người ta mới hiểu giá trị thật sự của chúng. Tối hôm đó, khi các con đã ngủ, hai vợ chồng ngồi bên nhau trong căn bếp nhỏ, không ai bật tivi, không ai mở điện thoại, sự im lặng bao trùm cả căn nhà. Sau rất lâu, Đức Long mới khẽ nói rằng, dù chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để Ngọc Hà phải đối mặt một mình. Câu nói ấy khiến người phụ nữ bật khóc, bởi từ sáng đến giờ, lần đầu tiên cô cảm thấy mình không hoàn toàn đơn độc. Trong lúc Ngọc Hà và Đức Long bắt đầu bước vào những ngày tháng nặng nề nhất của gia đình mình, thì ở một phía khác của nước Mỹ, Mai Anh cuối cùng cũng đặt chân đến California. Chuyến bay dài khiến cơ thể người phụ nữ đang mang thai trở nên mệt mỏi hơn rất nhiều so với những gì chị tưởng tượng. Nhưng khi nhìn qua ô cửa kính sân bay và thấy bầu trời xanh rực bên ngoài, trong lòng Mai Anh vẫn dâng lên một cảm giác rất khó tả. Sau nhiều tháng chuẩn bị, sau bao nhiêu đêm ngồi trước máy tính để tính toán chi phí, đọc kinh nghiệm của người đi trước và hình dung về tương lai của đứa con trong bụng, cuối cùng, chị cũng đã đến được nơi mà mình tin rằng sẽ mở ra một cánh cửa mới cho con. Với Mai Anh lúc ấy, nước Mỹ không chỉ là một đất nước xa xôi, mà là một lời hứa. Một lời hứa về cơ hội, về giáo dục, về sự tự do lựa chọn và về một tấm hộ chiếu mà chị tin sẽ giúp con mình có lợi thế hơn rất nhiều trong tương lai. Nhưng cảm giác háo hức ấy không kéo dài quá lâu. Ngay sau khi bước ra khỏi sân bay, Mai Anh bắt đầu nhận ra mọi thứ không hề nhẹ nhàng như những bài chia sẻ trên mạng từng mô tả. Dòng người vội vã, những bảng chỉ dẫn bằng tiếng Anh, tiếng loa thông báo liên tục vang lên và cảm giác xa lạ giữa một nơi không có người thân bên cạnh khiến lòng chị chùng xuống. Ở Việt Nam, chị là một người phụ nữ quen với việc kiểm soát mọi thứ trong tay. Công việc, nhân viên, lịch hẹn, tài chính, gia đình, tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của chị. Nhưng tại California, chỉ riêng việc kéo hai chiếc vali nặng qua khu vực đón xe cũng khiến chị thấy mình nhỏ bé và lạc lõng hơn bao giờ hết. Căn phòng Mai Anh thuê nằm trong một khu phố có khá đông người Việt, nhưng điều đó không làm nỗi cô đơn biến mất. Phòng sạch sẽ, có giường, có bếp nhỏ, có một cửa sổ nhìn ra dãy nhà bên cạnh, nhưng nó không giống căn nhà ấm áp mà chị đã rời lại ở Sài Gòn. Đêm đầu tiên ở Mỹ, sau khi sắp xếp hành lý xong, Mai Anh ngồi rất lâu trên mép giường. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào căn phòng một màu vàng nhạt. Chiếc điện thoại hiện lên tin nhắn của chồng, hỏi chị đã ổn chưa. Mẹ chị cũng gọi video để dặn dò ăn uống cẩn thận. Mai Anh mỉm cười nói rằng mọi thứ đều tốt, rằng phòng ổn, thời tiết dễ chịu, người đón ở sân bay cũng chu đáo. Nhưng khi cuộc gọi kết thúc, căn phòng lập tức trở lại với sự im lặng lạnh lẽo. Chỉ khi ấy, chị mới nhận ra rằng, từ giây phút này cho đến ngày sinh con, phần lớn mọi việc chị sẽ phải tự mình đối mặt. Những ngày tiếp theo, Mai Anh bắt đầu làm quen với nhịp sống mới. Chị đi siêu thị, đi khám thai, tìm hiểu đường xá, học cách gọi xe, học cách điền những giấy tờ y tế mà trước đây chỉ cần nhìn vào thôi cũng đã thấy rối. Mỗi việc tưởng chừng nhỏ nhặt lại trở thành một thử thách đối với một người phụ nữ mang thai nơi đất khách. Có hôm đứng giữa siêu thị rộng lớn, nhìn hàng trăm loại thực phẩm khác nhau, chị bỗng thấy nhớ mâm cơm ở nhà, đến nghẹn lòng. Ở Sài Gòn, chỉ cần thèm món gì là có người thân mua giúp, có mẹ nấu cho, có chồng đưa đi ăn. Còn ở đây, chị phải tự tính từng bữa, tự xách từng túi đồ, tự đi từng cuộc hẹn và tự trấn an bản thân mỗi khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi. Mai Anh vẫn tin rằng mình đang làm điều đúng đắn cho con, nhưng niềm tin ấy bắt đầu xuất hiện những vết nứt rất nhỏ, không phải vì chị hối hận ngay lập tức, mà vì thực tế dần hiện ra khác xa những gì chị từng tưởng tượng. Trên mạng, người ta thường nói nhiều về tấm hộ chiếu Mỹ, về quyền lợi của đứa trẻ sinh ra trên đất Mỹ, về những cánh cửa tương lai rộng mở. Nhưng ít ai nói thật kỹ về những đêm một người mẹ mang thai phải nằm một mình trong căn phòng xa lạ, lắng nghe tiếng xe chạy ngoài đường, và tự hỏi nếu nửa đêm mình đau bụng thì sẽ gọi ai đầu tiên. Ít ai nói về cảm giác phải mạnh mẽ trong mọi cuộc gọi video, để người nhà không lo lắng, rồi sau đó âm thầm lau nước mắt khi màn hình tắt đi. Ít ai nói về áp lực tiền bạc, về từng hóa đơn, từng khoản chi phát sinh, về nỗi sợ rằng chỉ cần một chuyện ngoài kế hoạch xảy ra thì toàn bộ dự tính ban đầu có thể bị đảo lộn. Càng gần ngày sinh, cơ thể Mai Anh càng nặng nề hơn, những bước chân trở nên chậm chạp, lưng thường đau âm ỉ, giấc ngủ cũng không còn trọn vẹn. Có những buổi chiều chị ngồi một mình trong phòng, đặt tay lên bụng và nói chuyện với con như để tự trấn an chính mình. Chị kể với con rằng mẹ đã đưa con đến đây vì muốn con có một khởi đầu tốt đẹp hơn. Chị nói rằng sau này con lớn lên sẽ hiểu lòng mẹ. Nhưng càng nói, chính Mai Anh lại càng thấy lòng mình rối bời. Bởi lần đầu tiên trong hành trình này, chị bắt đầu tự hỏi liệu một tấm giấy khai sinh ở Mỹ có thật sự đủ để bảo đảm hạnh phúc cho một đứa trẻ hay không, hay điều một đứa trẻ cần nhất khi chào đời vẫn là vòng tay bình yên của gia đình, là sự có mặt đầy đủ của cha mẹ, là một người mẹ không phải gồng mình giữa nơi xa lạ để đổi lấy một niềm hy vọng chưa biết sẽ thành hình ra sao. Một người đang mất đi nước Mỹ trong nước mắt, một người đang tìm cách bước vào nước Mỹ bằng tất cả tiền bạc, hy vọng và sự đánh đổi của mình. Một người đã sống ở đó hơn 20 năm, đã có gia đình, có con cái, có những kỷ niệm ăn sâu vào từng góc nhà, vậy mà vẫn có thể bị quá khứ kéo ra khỏi cuộc sống mình cố gắng xây dựng. Một người khác thì từ Việt Nam bay sang, mang theo niềm tin rằng chỉ cần con cất tiếng khóc đầu đời trên đất Mỹ, tương lai phía trước sẽ sáng hơn, rộng hơn và ít nhọc nhằn hơn đời cha mẹ. Hai con đường tưởng như ngược nhau, nhưng khi nhìn thật sâu, chúng lại cùng dẫn đến một câu hỏi khiến người nghe không thể không suy nghĩ. Rốt cuộc, giấc mơ Mỹ là gì? Là một tấm hộ chiếu, một tấm thẻ cư trú, một địa chỉ ở xứ người, hay là cảm giác bình yên khi gia đình còn đủ mặt bên nhau trong một bữa cơm? Có người mất cả tuổi trẻ để được ở lại, rồi một ngày vẫn phải run rẩy trước nguy cơ ra đi. Có người bỏ ra rất nhiều tiền để bước vào, nhưng khi đã đặt chân đến nơi ấy mới bắt đầu hiểu rằng phía sau ánh hào quang còn có những đêm dài rất lạnh, những áp lực không thể kể hết và những nỗi cô đơn không dễ gọi tên. Nước Mỹ có thể mở ra cơ hội, nhưng nó không tự động bảo đảm hạnh phúc. Quốc tịch có thể là một lợi thế lớn, giấy tờ có thể giúp một con người có thêm lựa chọn, nhưng chúng không thay thế được sự hiểu biết, sự tỉnh táo và những quyết định đúng đắn trong từng giai đoạn của cuộc đời. Và khi Đạt Ngọc Hà bên cạnh Mai Anh, người ta mới thấy rõ một điều. Đôi khi thứ người này đang cố giữ bằng nước mắt, lại chính là thứ người kia đang cố bước vào bằng tất cả niềm tin. Một bên là nỗi đau của người sắp bị tách khỏi mái ấm đã gây dựng hơn hai thập kỷ. Một bên là nỗi lo của người mẹ trẻ đang một mình nơi đất khách, tự hỏi liệu sự đánh đổi hôm nay có thật sự đem lại bình an cho con sau này hay không. Hai số phận ấy như hai tấm gương đặt đối diện nhau, phản chiếu không chỉ giấc mơ của những người Việt xa quê, mà còn phản chiếu cả những ngộ nhận rất sâu trong lòng nhiều gia đình, rằng chỉ cần chạm được vào nước Mỹ thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy. Với Ngọc Hà, điều cô cần nhất lúc này không phải là một giấc mơ lớn lao, mà chỉ là được ở lại bên chồng con thêm một ngày, được nấu thêm một bữa cơm, được đưa con đến trường, được nghe tiếng các con gọi mẹ trong căn nhà nhỏ ở Texas. Với Mai Anh, điều chị cần nhất có lẽ cũng không chỉ là tờ giấy khai sinh Mỹ cho đứa trẻ sắp chào đời, mà là sự bình an trong lòng một người mẹ, là cảm giác mình không phải gồng lên một mình giữa nơi xa lạ, là sự chắc chắn rằng con sinh ra không chỉ có một quốc tịch đẹp, mà còn có một gia đình đủ đầy yêu thương để chở che. Và chính tại điểm giao nhau ấy, câu chuyện không còn chỉ là chuyện đi hay ở, vào hay ra, Mỹ hay Việt Nam nữa. Nó trở thành câu chuyện về những lựa chọn của con người, về cái giá của niềm tin và về câu hỏi rất giản dị nhưng cũng rất đau. Nếu một ngày mọi giấy tờ trên đời không còn đủ sức giữ lấy hạnh phúc, chúng ta còn lại điều gì để bảo vệ gia đình mình? Nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ cần sống ở Mỹ đủ lâu thì mọi thứ sẽ tự động trở nên an toàn. Nhưng thực tế, không phải lúc nào cũng như vậy. Thẻ xanh là một nền tảng quan trọng để xây dựng cuộc sống, nhưng nó không đồng nghĩa với việc mọi rủi ro pháp lý đều biến mất. Chính vì thế, việc hiểu rõ tình trạng cư trú của mình, hiểu những quy định liên quan đến hồ sơ cá nhân và chủ động tìm kiếm tư vấn pháp lý khi cần thiết đôi khi không phải là lựa chọn, mà là điều sống còn đối với tương lai của cả một gia đình. Nhìn lại cuộc đời mình, Ngọc Hà cũng hiểu thêm một điều mà có lẽ rất nhiều người trẻ không nhận ra khi đứng trước những quyết định tưởng chừng nhỏ bé. Năm 19 tuổi, cô chỉ nghĩ rằng mình đang giúp đỡ người mình yêu. Một vài chữ ký trên những tờ giấy mà cô không đọc kỹ khi ấy dường như chẳng có ý nghĩa gì lớn lao. Nhưng hơn 20 năm sau, chính những quyết định non nớt ấy lại quay trở thành cơn bão lớn nhất trong cuộc đời cô. Thời gian có thể làm con người trưởng thành hơn, có thể giúp chúng ta sửa sai và làm lại, nhưng đôi khi, hậu quả của một lựa chọn tuổi trẻ vẫn âm thầm đi cùng chúng ta suốt nhiều thập kỷ. Đó cũng là lý do vì sao người ta thường nói rằng có những quyết định chỉ mất vài phút để đưa ra, nhưng phải mất cả một đời để đối diện với hậu quả của nó. Và lúc này đây, khi ngồi trong căn nhà nhỏ ở Texas, nhìn chồng con bên cạnh nhưng vẫn không biết tương lai sẽ ra sao, Ngọc Hà hiểu rõ ý nghĩa của câu nói ấy hơn bất kỳ ai. Nhưng câu chuyện của cô vẫn chưa kết thúc. Bởi sau những giọt nước mắt, sau nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, vẫn còn một câu hỏi cuối cùng cần được trả lời. Liệu người phụ nữ ấy có còn cơ hội giữ lại mái ấm mà mình đã dành hơn 20 năm để xây dựng hay không? Chiều hôm ấy, sau khi đưa các con đi học về và chuẩn bị bữa tối như thường lệ, Ngọc Hà ngồi một mình ở khoảng sân sau ngôi nhà nhỏ tại Texas. Ánh nắng cuối ngày đang dần nhạt đi trên những mái nhà phía xa. Trước mặt cô, hai đứa trẻ vẫn vô tư chơi đùa trên bãi cỏ như bao đứa trẻ khác. Đứa lớn đang cố hướng dẫn em mình, một trò chơi mới học được ở trường, còn đứa nhỏ thì liên tục bật cười mỗi khi làm sai luật. Những tiếng cười trong trẻo ấy vang lên giữa buổi chiều yên tĩnh, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc và bình yên. Ngọc Hà lặng lẽ nhìn các con rất lâu, có những khoảnh khắc trong cuộc đời mà con người ta chỉ muốn thời gian ngừng lại. Đối với cô, đó chính là khoảnh khắc này. Hơn 20 năm trước, cô theo mẹ đến nước Mỹ với hai bàn tay trắng và một tương lai hoàn toàn mờ mịt. 21 năm sau, cô có một mái nhà, có một người chồng luôn yêu thương mình và có hai đứa con là điều quý giá nhất trong cuộc đời. Nếu có ai hỏi thành công lớn nhất của cô là gì, có lẽ Ngọc Hà sẽ không nhắc đến công việc hay những gì mình sở hữu. Thành công lớn nhất của cô đơn giản chỉ là được nhìn thấy các con lớn lên mỗi ngày. Thế nhưng giờ đây, lần đầu tiên trong rất nhiều năm, người phụ nữ ấy không còn chắc chắn rằng mình sẽ còn được ngồi ở vị trí này bao lâu nữa. Những dòng chữ trong lá thư của cơ quan di trú vẫn như một đám mây đen lơ lửng trên đầu gia đình cô. Tương lai phía trước vẫn chưa có câu trả lời. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong những tháng ngày tiếp theo. Ngay cả Ngọc Hà cũng không biết liệu mình có thể giữ được cuộc sống mà bản thân đã dành hơn 2 thập kỷ để xây dựng hay không. Ở một nơi khác của nước Mỹ, Mai Anh vẫn đang chờ ngày đứa con đầu lòng chào đời. Người phụ nữ ấy vẫn tin rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn khi đến đây. Trong lòng chị vẫn còn nguyên những hy vọng về tương lai, về những cơ hội mà con mình sẽ có được trong những năm tháng sau này. Nhưng sau những ngày sống một mình nơi đất khách, Mai Anh cũng bắt đầu hiểu rằng không có lựa chọn nào là hoàn toàn dễ dàng. Mỗi giấc mơ đều có cái giá của nó, và đôi khi cái giá ấy không được thể hiện bằng tiền bạc, mà bằng những đêm cô đơn, những nỗi lo âm thầm và những điều chỉ người trong cuộc mới có thể cảm nhận được. Ngọc Hà và Mai Anh chưa từng gặp nhau, có thể cả cuộc đời này họ cũng sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau. Nhưng số phận của họ lại vô tình phản chiếu hai góc nhìn rất khác nhau về cùng một giấc mơ. Một người đang cố giữ lấy cuộc sống nơi nước Mỹ sau hơn 20 năm gắn bó, một người đang mang theo tất cả hy vọng để bắt đầu cuộc sống ấy, một người sợ phải rời đi, còn một người tin rằng mình vừa bước đến gần tương lai hơn. Thế nhưng, khi nhìn thật sâu vào câu chuyện của cả hai, người ta mới nhận ra rằng điều họ theo đuổi từ đầu đến cuối chưa bao giờ chỉ là nước Mỹ. Điều Ngọc Hà muốn giữ lại không phải là một tờ giấy cư trú, mà là mái ấm có chồng và các con đang chờ cô mỗi ngày. Điều Mai Anh mong muốn cũng không chỉ là một tấm giấy khai sinh Mỹ cho đứa con sắp chào đời, mà là một tương lai bình yên hơn cho con mình. Sau tất cả, những quyết định lớn nhất của họ đều bắt nguồn từ tình yêu dành cho gia đình, và có lẽ đó cũng là điều còn lại. Sau khi câu chuyện này khép lại, cuộc đời mỗi người có thể đi qua những con đường rất khác nhau. Có người dành cả tuổi trẻ để bước vào một miền đất mới, có người dành cả tuổi thanh xuân để cố gắng ở lại nơi mình đã chọn làm quê hương thứ hai. Nhưng đến cuối cùng, thứ thực sự quyết định hạnh phúc của một gia đình không nằm hoàn toàn ở quốc tịch, giấy tờ hay một địa danh nào đó trên bản đồ. Điều giữ cho một gia đình bền vững vẫn luôn là tình yêu thương, sự hiện diện của những người thân yêu và những tháng ngày được bình yên ở bên nhau. Bởi đôi khi, chỉ khi đứng trước nguy cơ đánh mất những điều ấy, con người mới nhận ra rằng đó mới chính là tài sản quý giá nhất mà mình có được trong cuộc đời.